Chàng rể quyền thế, chương 2929, góc truyện audio.com, chương 2929. Quả nhiên Lý Liên Kiệt theo bản năng lập tức nhìn Bùi Cửu Thiên một cái. Con người chợt lóe lên sát ý, Bùi Nguyễn Minh rèn sắt khi còn nóng. Lạnh lùng nói, anh để Lý Liên Kiệt trở về. Đơn giản là muốn giải quyết vấn đề hôn ước giữa anh ta và Bùi Diễm Lan. Để bản thân anh leo lên lại không có người gây trở ngại. Thế nào, bây giờ tôi muốn lấy mạng Lý Liên Kiệt. Anh còn ở đây mèo khóc chuột giả từ bi. Bùi Cửu Thiên, làm người có thể phóng khoảng một chút không? Tên khốn kiếp, mày. Lúc này Bùi Cửu Thiên đã tức giận đến cả người phát run. Có thể nào anh ta cũng không ngờ đến Bùi Nguyễn Minh thế mà lại không biết xấu hổ đến vậy. Trực tiếp ném cho anh ta một cái nồi. Nhưng mà vấn đề là, dưới tình huống thế này anh ta căn bản không thể giải thích. Cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình. Vương giả trở về Lý Liên Kiệt rơi vào bước đường này. Hình như thật sự có công sức Bùi Cửu Thiên hãn. Nỗ lực, ánh mắt Lý Liên Kiệt chợt lóe. Sau đó lạnh lùng nói. Họ Bùi, mày cũng đừng khiêu khích tình anh em của bọn tao. Tao sẽ không mắc mưu bị lừa. Bùi Nguyễn Minh, mày động vào tao, mày biết hậu quả nghiêm trọng ra sao không? Tao cũng không tin mày dám thật sự đụng đến tao. Tao là nam tước của đế quốc Ba Tư. Lập tức sẽ thăng lên bá tước. Tao là phó đoàn trưởng Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Tương lai chính là đoàn trưởng. Tao là đại biểu Hoa Kiều của đế quốc Ba Tư. Tao là người đàn ông của tứ công chúa. Giết tao, mày gánh nổi trách nhiệm này không? Mày không sợ từ đây một bước khó đi? Bị Thánh Điện Kỵ Sĩ đuổi giết từ vực sâu đến góc biển sao? Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt nói. Bọn họ xứng sao? Có tư cách này sao? Hơn nữa giấy trắng mực đen. Video ghi hình, tất cả đều có. Tôi giết anh, ai cũng không thể chỉ trích tôi. Cho dù là đế quốc Ba Tư. Nhiều nhất cũng chỉ dám kêu gào mấy câu chế tài không đau không ngứa trên trường quốc tế. Sau đó âm thầm tính kế tôi. Lại nói, có thể gánh được trách nhiệm này hay không liên quan rằm gì đến anh. Anh vẫn nên lo lắng xem bản thân sau khi chết có thể an táng trong phần mộ tổ tiên Lý gia các người hay không đi. Chẳng qua anh đã quên nguồn quên gốc, phỏng chừng chôn anh vào phần mộ tổ tiên. Tổ tiên Lý gia cũng phải đội mồ sống dậy ấy nhỉ. Khốn kiếp, đến mặt mũi phó đoàn trưởng nhà chúng tao cũng không nể. Mày thật sự muốn chết ha? Nhìn thấy Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt nhục mạ Lý Liên Kiệt. Lý Linh đơn một lòng muốn kiến công lập nghiệp cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lúc này anh ta tiến lên một bước, rút trường kiếm kỵ sĩ bên hông ra, chém về phía Bùi Nguyên Minh. Thánh Quang Thập Tự Trảm, vừa ra tay chính là sát chiêu của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Ánh sáng chỉ xuất hiện trong một số ít động tác đại chiêu của phương Tây nháy mắt xuất hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh. Chẳng qua nhìn thấy một kiếm lôi đình vạn quân này chém qua. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn lạnh nhạt như cũ. Ỵ sau đó anh vươn tay phải. Tùy ý hướng về phía trước rút một cái. Nguyện Thánh Quang chế tài mày. Lúc này Lý Linh đơn còn gào to. Động tác đã sắp đến. Cực, hạn. Nhưng ngay sau đó, rầm một tiếng. Còn chưa kịp nhìn rõ phía trước xảy ra chuyện gì thì hai mắt Lý Linh đơn đã tối sầm lại. Nháy mắt tiếp theo, cả người anh ta bắn ngược ra. Phịch rơ nột tiếng rơi trên người phẩy tên Thánh Điện Kỵ Sĩ. Toàn bộ mấy tên Thánh Kỵ Sĩ đó đều hộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Một đám rên lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất. Vô cùng chật vật. Lý Linh đơn giấy giụa muốn bờ dậy. Kết quả lại, hộc, một tiếng nữa, phun ra một ngụm máu lớn. Hôn mê bất tỉnh, chấn động, toàn trường đều chấn động đến mức khó mà in ơ được. Một đám đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không nói lên lời. Cách chương.